Tức là cái tên của Ngài vang khắp cả pháp giới, nơi đều nghe tiếng, chứ không phải chỉ riêng có cõi Ta Bà mình niệm danh hiệu Đức Di Đà, cho nên gọi là hồng danh. Còn dĩ nhiên cái danh hiệu này là tên của Ngài, mà Ngài là một bậc đầy đủ vạn đức, cho nên cái chữ hồng danh đây là tên của vạn đức. Thành đại chúng đọc kia, đấy là nói về Đức Quán Thế Âm. Mà thật đó thì thật nào cũng thế, cái cảm ứng. Cho nên muốn cứ nói về cái việc mình cầu thì cả ngày có ứng.
Thọ mạng dài ngắn không bằng
là nói về cái ứng thân của các chư Phật. Thì cả ngày tùy cái chỗ cần dùng của chúng sanh mà hiện thân.
Phật cũng chính là thầy. Lúc nãy thầy giảng là báo thân có hai sự, thọ dụng và tha thọ dụng.
Báo thân của Phật có tự thọ dụng là Ngài hưởng cái thân của Ngài và tự thọ dụng. Thì cái thân ấy chỉ có Phật biết với nhau thì chứ không người ngoài không ai thấy, các Bồ Tát cũng không thấy được. Còn cái tha thọ dụng thì các đại Bồ Tát trông thấy, nương tựa tới học.
Đúng là thầy, thầy cho con hiểu một câu là thầy ở đây trong kinh này nói là pháp thân báo thân vật nào cũng chứng tám ăn sắc mười phương. Pháp thân thì chứng tám ăn sắc mười phương, còn báo thân Phật đó là thầy.
Báo thân cũng thế, bởi vì báo thân là cái thân trí tuệ, mà trí tuệ của Ngài là Ngài thấy được cái pháp thân, cho nên cái báo thân nó đồng thể với cái pháp thân.
Chính là thầy như Kinh Hoa Nghiêm nói là báo thân ở thế giới thiền hoa tạng là có thân vi trần tướng hải làm sao nữa.
Thì đấy là thân của Đức Thích Ca. Đấy là cái báo thân của Ngài. Mà cái thân mà các Bồ Tát trông thấy được đó thì gọi là cái thân tha thọ dụng.
Vậy thì đâu có ở khắp khắp giới không
được? Thì nói về cái thân trí tuệ, nói về cái thân tự thọ dụng của Ngài thì là phải ở khắp khắp giới. Bởi vì Ngài nhận được cái pháp thân đến cái thân Phật được. Còn cái thân tha thọ dụng nó thì tùy các Bồ Tát, có người thấy cái này, có người thấy cái kia, tùy cái trình độ của các Bồ Tát. Ở cõi này thì bị cái sắc ấm nó ngăn che, cho nên chúng ta bị không thấy được. Nhưng mà bản thể của chúng ta là quang thọ đồng với Phật. Thế cho nên nếu chúng ta rời được cõi này, tức là chúng ta thoát được cái sắc ấm, thì chúng ta sẽ thấy được cái chúng ta chính mình duyên hòa dung hợp. Thế mà một khi chính mình đã thoát được cái sắc ấm, tự mình có cái sự giác tình ấy, thì hẳn là mình có khả năng giúp cho mọi người cũng được như mình. Chương trình đặc biệt tế nhất sanh bổ xứ, nghĩa là cứ sống lâu thì lên lão làng, ở bên nó không bao giờ chết, cho nên cứ sống mãi cho đến thành Phật thì thôi. Cho nên ai cũng là một đời ấy sẽ thành Phật. Tiếp bây giờ bỏ cái thân nó đang nói đó thì người ta có thấy vô thực nghĩa ở đâu không? Thế thế cũng vậy. Cái thân ở đâu thì cái tên nó ở đấy. Phải rời bỏ cái tên thì cái tình thì rất là phải không có cái thân ấy thì mới bảo là không có vô thực nghĩa. Chứ còn bây giờ trong lớp đây có cái thân nó ngồi đây thì người ta bảo đấy là vô thực nghĩa. Thế cho nên quyết định cái thân của Phật với cái tên của Phật đó là không có rời nhau. để mình rời bỏ cái danh hiệu A Di Đà Phật thì mình có tìm được thấy cái thân của Phật không? Đấy, chẳng tìm đâu. Rời bỏ cái thân ông Phật vô lượng quang thọ thì chẳng tìm đâu có cái danh hiệu Phật A Di Đà. Cái câu này cảm nhận nghĩa chưa? À, chưa. Câu này là thế nào? Trong sai rồi. Bởi vì ở đây ngài nói là thật khó cho chúng ta, mà con lại dám mọc lên rằng thừa không thể nào. Hai cái câu nói thật là làm sao? Cái câu trên ấy, thì ngài nói quyết định chẳng tìm đâu được. Còn cái câu dưới này thì ngài bảo khó, nghĩa là tìm được đấy nhưng mà khó lắm. Đấy, con nếu mà con tu cái pháp môn tịnh độ, con niệm danh hiệu A Di Đà, tôi quay về nương tựa tánh vô lượng quang vô lượng thọ, thế thì dĩ nhiên là con chứng được cái tâm vô lượng quang thọ của con, phải không? À. Thế còn những các vị người ta tu thiền, người ta tu trì chú, người ta có thành Phật được không? Khó lắm. Cho nên đây ngài không có dại dột như con, mà ngài bảo rằng không thể được. Ngài bảo khó lắm. Tu thiền, tu pháp môn trì chú, tu các pháp môn khác người ta cũng thành Phật được, nhưng mà thật khó cho chúng ta là thành, mà thành Phật được. Thế thì hai cái câu này, sau câu trên thì ngài đã bảo chẳng tìm đâu được, câu dưới thì ngài lại nói là thật khó. Nguyên rời cái tâm vô lượng quang thọ ra thì có thể đặt tên cho cái gì là A Di Đà được không? Là cái chuyện quyết định không được. Rời cái tâm nó ra không có, không có thể đem cái chữ A Di Đà mà gán cho một cái gì được hết cả. Cho nên rời cái tâm vô lượng quang thọ nhất định không có cái tên A Di Đà. Nhưng mà rời cái tên A Di Đà ra, người ta có thể tu pháp môn khác, người ta chứng được cái tánh vô lượng quang thọ cái bản ra, nhưng chỉ có điều là khó lắm. Này, thì đây tờ nó cầu nguyện cô tịnh nghĩa để ý kỹ về hai nghĩa này. Hai nghĩa này là hai nghĩa nào, là thế nào? Hai cái nghĩa này là cái tánh của cô đã, cái tánh vô lượng quang thọ của cô đã, thì chính tên nó là A Di Đà, có phải không? Đấy. Cho nên mình rời cái tên, cái tánh vô lượng quang thọ thì không có cái tên A Di Đà, nghĩa là cái tên A Di Đà là tên của tánh vô lượng quang thọ, xong chưa? Là cái nghĩa thứ nhất. Bây giờ vậy, bây giờ mình muốn trở về cái tánh A Di Đà ấy, mà nếu mình dùng ngay cái tên ấy để mình nhớ đến cái tánh ấy, mà cái tánh ấy nó là mình rồi, không có đâu xa cả, chỉ cần nhớ ra. Vậy thì bây giờ mình nhớ đến mỗi ngày mình một niệm, mình một dùng ngay cái tên ấy để nhớ đến cái tánh ấy, thì cái việc này làm dễ hay khó? Thì nó dễ lắm, nó vừa dễ mà nó chắc chắn. Mình quên mà tánh này là chính là mình chứ không phải cái gì khác. Bây giờ chỉ có cần nhớ ra thôi. Vậy thì cứ mỗi một niệm mình nhớ ra, mà dùng ngay cái tên của nó để nhớ đến nó, đây là cái chuyện thật dễ. Còn nếu mình bỏ cái việc thật dễ này mà mình tu những pháp môn khác ấy, thì có thể có khi thành công mà có khi không thành công, bởi vì khó lắm. Chúng ta đặt tiếp chư Phật thành đạo. Kinh Pháp Hoa, Đức Thích Ca ngài nói có một nửa bộ Kinh Pháp Hoa thì thuộc về bổn môn, còn một nửa nói về túc môn. Về túc môn nói về cái đời hiện tại của ngài giáng sanh ở xứ Ấn Độ, ngài giáo hóa chúng sanh. còn về bổ môn là nói là ngài thành Phật đã từ vô lượng kiếp lâu xa rồi. Thế cho nên Phật nào cũng có phần bản và có phần tích. Tích tích là sự tích, tức là nó ứng thân. Còn bổ nói về pháp thân và báo thân. Tiếp.
Chúng ta chẳng phải trên đường được phần bản.
Không cầu nguyện mà mỗi một niệm con đều đem công đức con hồi hướng cho tất cả. Ấy là tôi có bao nhiêu công đức tôi cho tất cả chúng sanh để đồng thành Phật đạo. Thì như thế tức là mình tu để mình cho mình thành, mà đồng thời mình đang là đem cái công đức của mình cho tất cả để cùng thành. Tức là mình cũng làm cái việc ấy như Đức Phật. Thế cho nên đây gọi là nhất thành, nhất thiện thành. Vì vậy chúng ta mỗi trong mỗi khóa tu đều có hồi hướng cho tất cả chúng ta. Tức là mình không hồi đáng lẽ ra cái công đức của mình ấy, thì đem mình lên ngôi vị hưởng cái phước ở cõi trời. Nhưng bây giờ mình hồi lại, mình thâu cái công đức ở lại rồi mình hướng về cho chúng sanh. Nghĩa là mình không cầu hưởng cái phước đức gì cả. Bây giờ mình cho hết. Cái cho hết như vậy thì mình còn gì? Mình cho hết ấy, thì thành ấy, tất cả mọi người cùng thành mà mình cũng đồng thành. Thiên phát nguyện. Cái độ, cái phần một La Mã là khải tín. Mở cái lòng tin cho chúng ta. Phật nói về chánh báo và y báo của Phật A-di-đà ở bên cực lạc, để chúng ta tin có Phật A-di-đà. Thế bây giờ chúng ta tin rồi thì Phật mới khuyên chúng ta phát nguyện cầu vãng sanh. Tiếp.
Chúng ta thầy là văn kinh chỉ cho thấy nhân và duyên vô thượng.
Thế nào là nhân vô thượng, thế nào là duyên vô thượng. Vô thượng nhân tức là chính mình và cái người niệm Phật. Sao gọi là vô thượng? Như cái bài trên mình vừa học đấy. Cái nhân chính mình đã có tánh bản giác đồng thể với Phật ở khắp mười phương. Thế rồi bây giờ mỗi một niệm là khởi cái thủy giác. Mà cái thủy giác này thì dĩ nhiên nó từ bản giác nó khởi lên. Thì thể của nó là giác rồi. Mà bây giờ mỗi một niệm là một niệm Nam Mô A Di Đà Phật. Mỗi một niệm mình hướng thẳng về cái bản giác. Thế cho nên cái nhân này không còn thể có thể cái nhân nào hơn khác nữa. Cho nên gọi là nhân vô thượng. Thế còn cái duyên, duyên chính là Đức Phật. Còn ai hơn Phật nữa? Phúc đức trí tuệ còn ai bằng? Mà ngài lại có cái nguyện, ngài tiếp dẫn cho mình. Thế cho nên cái nhân mà nó lại đúng hợp với cái duyên. Tiếp. Cái Đức Phật chỉ điểm cho những cái công đức tuyệt vời như thế. Thì con đến xem ở đây mấy cái công đức tuyệt vời.
Dạ, thầy kính bạch thầy là cái thứ nhất là mình mang cái ác nghiệp mà được về mà, cái tội thánh.
Đó là một cái công đức.
Dạ.
Một cái công đức đặc biệt. Thì xưa nay không bao giờ kinh nào để hứa trái với cái lý nhân quả là được mang ác nghiệp mà lại để ở sống chung với các bậc thánh. Xưa nay cái tâm thanh tịnh thì mới cảm cái quả báo thanh tịnh. Bây giờ cái tâm đeo cái chủng tử ác nghiệp mà lại nói chuyện vãng sanh rồi coi thánh thì như thế thì thật là khó tin lắm. Thì làm sao mà con tin được cái chuyện này? Như thế là trái với cái lý nhân quả. Mình tâm mình có là thánh thì mới được về cái cảnh giới thánh. Giờ tâm của mình còn đau ác nghiệp mà mình lại về ở mới thánh Như vậy trái với lý nhân quả nó sai tính. Ý rằng thì mình chưa phá được kiến hoặc cái tư hoặc, nhưng mà mình cũng phải hàng phục được nó rồi. Mình dùng, bây giờ mình cất cái tiếng mình niệm Phật Nam Mô A Di Đà Phật, thì cái lúc mình Nam Mô A Di Đà Phật mà mình nghe rõ, mà mình đang tin về ông Phật A Di Đà, thì hẳn là cái kiến hoặc cái tư hoặc nó bị hàng phục, nó không thể nổi lên được. Tuy nó chưa tiêu tan nhưng mà nó bị hàng phục. Thế thì là bởi vì mình có cái lực mình hàng phục được những cái đó, nó không nổi lên hiện hành, mà cái niệm rất linh sinh lại là niệm Phật. Cho nên niệm Phật thì cảm ứng với Phật, cho nên mình theo cái nguyện lực của Phật mình được cảm khắc. Thì cái việc này bởi vì ngay cái niệm cuối cùng là niệm Phật, thế cho nên cái niệm cuối cùng ấy nó không trái với lý nhân quả. Niệm Phật thì về khỏi Phật, nó không trái. Thế thành ra cái kiến hoạt với tư hoạt, nhưng mà phải nhớ là mình phải hàng phục được nó, và mình nhất tâm bất loạn. Mình Nam Mô A Di Đà Phật nhất tâm. Thế chứ nếu mà mình không hàng phục được cái kiến hoạt tư hoạt ấy thì không thể vãng sanh được. Thế nào là rẽ ngang, mà thế nào là đi đường dọc, cũng là ra khỏi tam giới, tức là thoát luân hồi sanh tử, thì phải ngôi vị A La Hán. Mà ngôi vị A La Hán là phải dứt cái kiến hoặc tư hoặc tuyệt mọc, nếu mà còn một tơ hào là không được. Thế cho nên đi đường dọc vậy là mình phải dứt sạch. Còn bây giờ đi đường ngang, rẽ ngang, cũng như cái con mọt nó đi qua cái xe, nếu nó đi đường dọc lên tận ngọn mà đi ra thì rất là khó khăn rồi. Còn bây giờ nó đục cái thân cái xe, nó đi ngang ra thì vừa sống vừa rẽ, mà hy vọng kết quả. Thế thì đấy, chúng ta bây giờ cũng thế, đợi mà cho nó sạch được kiến hoặc tư hoặc, không còn một tư hào nào, thì trong cái đời sống này chưa chắc chúng ta làm nổi, không mấy ai nổi. Cho nên bây giờ cứ hàng phục cái kiến hoặc tư hoặc, rồi dùng cái tiếng niệm Phật để đè đẹp chúng nó xuống, rồi mình cứ thế mình đi ngang. Thế thì hy vọng một thời này chúng ta giải thoát. Như thế gọi là cái đặc biệt, cái công đức đặc biệt và rẽ ngang. Câu thứ ba, cái câu thứ ba với câu thứ bốn là ăn với nhau. Ở cõi đồng cư đủ bốn tịnh độ, được nghe pháp luân cả bốn giáo môn, là thế nào? Từng từ ấy là gọi là ở hai câu trên con nói rồi. Bây giờ nói đến cái chỗ ở ngay cõi đồng cư mà đủ cả bốn tịnh độ, lại được nghe giáo pháp cả bốn giáo môn, là bởi vì Phật cũng ở ngay đấy, các vị đại Bồ Tát cũng ở ngay đấy. Thì bốn cõi tịnh độ tức là cảnh giới của các vị A-la-hán, cảnh giới của Bồ Tát, cảnh giới của Phật và cảnh giới đồng cư của mình, thế là thành bốn cõi. Thì Phật ở đấy, tức là cảnh giới của Phật có ở đấy, mà các đại Bồ Tát có mặt ở đấy, tức là cảnh giới của các ngài có ngay ở đấy. Và các vị thanh văn thánh ở chung với mình, thì các vị thanh văn các ngài vẫn sống trong cảnh giới của mình, tuy cùng ở một tầng. Ví dụ như chúng mình ở cùng ở cùng nhau ở đây, cùng ở chùa Dực Sư đây, thì con chó nó cũng ở đây, nhưng mà nó sống cảnh giới của nó. Con chuột nó cũng ở đây, nhưng nó sống cảnh giới của nó. Con cổ cổ với mấy con rùa đó, đứa nào sống cảnh giới của mình, phải không? Nhưng mà cùng ở chùa Dực Sư cả. Thế thì đã ở cùng ở bốn cõi tịnh độ, cho nên là những người có khả năng, những người tuy rằng người ta ở cõi đồng cư, nhưng mà ta có khả năng Bồ Tát, thì người ta có thể được nghe giáo pháp của các Bồ Tát. Giáo môn đây là giáo môn của bốn cõi tịnh độ.
Dạ.
Cõi Phật thì Phật nội, Phật nội những cái giảng về cảnh giới của Phật thì chỉ có Phật nghe thôi. Thế nhưng mà cái vị Bồ Tát nào lớn, ngài có khả năng thì ngài cũng nghe, ngài cũng hiểu. Thế đấy là mấy cái đặc biệt rồi.
Thì
là cái đặc biệt thứ năm.
Nhưng mà thầy là được thấy cả ba hơi Phật. Là được thấy cả pháp hơi Phật, ứng hơi Phật,
báo thân Phật.
Dạ.
Và ứng thân Phật. Pháp thân như ở trên vừa nói.
Dạ.
Cái người nào chúng mình ở đây bị cái sắc ấm nó ngăn che cho nên không thấy được. Còn sanh về cực lạc thì tự thấy duyên hòa dung hợp với khắp mười phương. Cái câu ở trẻ quên. Cho nên mình thấy được cả ba thân Phật. Rồi lại được đủ ba ngôi bất thoái. Ở dưới đây có nói rõ ba ngôi bất thoái. Rồi lại được cái gì nữa?
Chính là thầy là được biết thân bổ tướng. Nếu là một đời thành Phật luôn chứ không phải đọa lạc
nữa. Đấy. Thì ở đây tổ nói rằng Phật chỉ điểm cho những bảy cái công đức tuyệt vời như thế, cho nên thành người có trí lưu tâm nghiên cứu kỹ càng. Thế nào là nghiên cứu kỹ càng? Vãng sanh. Đấy, một khi vãng sanh được hưởng những cái công đức như thế đấy, và nếu ở cõi này thì có được phước nào không? Lưu lại ở cõi này thì đã chẳng được bảy cái thứ này, mà cái địa ngục ngã quỷ đằng xanh ấy, nó lại ở ngay dưới gót chân mình. Hỡi cái một móng miệng tham, một móng miệng sân, một lời nói lỡ lầm, ấy thế là đọa lạc rồi. Cho nên ở cõi này cái nguy hiểm nó ở ngay đằng chân mình. Thế còn nếu mà sang được bên cõi cực lạc ấy, chẳng những vĩnh viễn điển thoát cái đọa lạc mà lại còn được bảy cái điểm này nữa. Cho nên tổ ân cần khuyên chúng ta nhận lấy cái chỗ cần yếu ấy mà tự lo cứu lấy mình. Xin đặt tiếp bất thoại. Tâm cứ nói.
Chính là thầy là bất thoái, thứ nhất là vị bất thoái.
Tiếp theo nào?
Có nghĩa là con nói.
Một khi đã về đến cực lạc thì vĩnh viễn từ nay không có còn trở về cái vòng luân hồi làm phàm phu nữa. Nhất định là chỉ có là từ nay là chỉ từ các ngươi thánh mình tiến lên thôi. Cho nên gọi là vị bất thoái, tức là từ nay làm thánh liền, không có thoái đi về cái địa vị phàm phu nữa. Thế còn người thứ hai?
Con kính bạch trên thầy mất.
Sao?
Con kính bạch trên.
Khi đã thanh được cực lạc thì không có cái tâm ích kỷ nữa, không làm việc gì cũng lo cho mọi người, chứ không có cái tâm riêng tư một mình. Bởi vì về đến cõi cực lạc không có cái thân bằng cơm gạo như mình, mà thân bằng ánh sáng, mà sống với các Bồ Tát, các vị thánh, cho nên không còn có cái tâm ích kỷ phàm phu. Cái mỗi việc làm là chỉ tự lợi lợi tha, chứ không lợi riêng cho mình. Cho nên đây nói là không thoái về hàng nhị thừa, cầu niết bàn riêng tư nữa. Cái số 3,
chỉ
ập 1. Cái số 2 nói về cái công hạnh, còn đây cái số 3 là nói về cái tâm của mình. Không có một miệng nào mà lạc về vô minh nữa. Đấy là cái tâm, cho nên gọi là tâm tâm niệm niệm vào bể nhất thiết trí. Chỉ có một việc tỉnh ra rồi lại tỉnh ra, chứ không có một miệng lạc trở về vô minh nữa. Cái ngôi này là ngôi cao nhất. Xin thần đại chúng cùng đạo nghĩa thật nếu không của Phật.
Với lại không có cái nguyện lực của Phật nữa thì là không thể nào mà có được cái nghiệp lạ luôn.
Là vì tội ngũ nghịch thật ác và tội rất nặng. Thế nhưng mà người này người ta cũng biết sám hối rồi. Tuy rằng có sám hối theo như thông thường các sách nói thì tuy rằng có sám hối rồi thì chỉ thoát được địa ngục, chứ ngay trong đời này không thể chứng quả thánh được. Quả thánh hạng thấp nhất cũng không được chứng được, mà bây giờ niệm Phật về cực lạc thì lại được giữ đủ các ngôi bất thoái, nghĩa là đường hoàng làm bậc thánh nhân. Cho nên đây là một cái sự lạ lắm. Thì ở đây nói cái sự lạ này còn bị dĩ thành được là do ba yếu tố. Thì yếu tố thứ nhất là gì? Mình nhận, mình tin, mình hiểu, mình nhận được cái tận tâm tánh của mình. Mình hiểu được cái diệu pháp liên hoa này nó có cái công năng như thế nào. Cho nên mình trở về tin sống với cái tánh đó. Cái điểm thứ hai,
chúng bạch lên thầy, điểm thứ hai là phải có cái đại công thì dân
tín nguyện trì danh. Điểm thứ ba,
chúng bạch lên thầy, điểm thứ ba là có cái nguyện lớn của Phật A Di Đà.
Thì có ba cái nhân duyên ấy cho nên mới thành tựu.
Thứ hai
hỏi thầy,
người ta không
thì
ta không có biết
làm
phạm
nó không
phạm,
người ta
chỉ
phải niệm
giáo
chữ
không
gian
của Phật thì
ta
sẽ
được ra cái cõi này, như thế nào? Thì niệm thành nên ta được, bởi vì chỉ cần có tín nguyện và niệm Phật, cần ba cái đó. Chúng ta bởi vì không có lòng tin, cho nên mình phải học để hiểu, để khai mở cái lòng tin. Còn những người mà người ta đã có lòng tin được, đó là rằng là bởi vì kiếp trước người ta đã có tin, cho nên kiếp này người ta tin tiếp, tiếp nối công phu. Những người miễn là có được lòng tin, chính mình bây giờ học là chỉ để hiểu mà tin. Còn người ta có lòng tin rồi, thế cho nên người ta cứ yêu tín nguyện hằng, người ta niệm Phật thì người ta được vãng sanh. Thầy nhắc cuối 83, trang 83 về kinh màu trong kinh nữa, một đời cáo hóa ta phải tu ba a tăng thủ tiết. Đến khi Đức Thích Ca thành Phật ở dưới gốc Bồ Đề đó, kinh Hoa Nghiêm thật ra khi mà Đức Thích Ca thành đạo ở dưới gốc Bồ Đề thì tất cả chúng ta, tất cả loài người đều nói là ngài ngồi an định. Thì sau khi thành đạo ngài ngồi an định 21 ngày để hưởng thọ lạc, hưởng cái sự an vui của sự thành đạo. Nhưng mà đó là các kinh của tiểu thừa, nghĩa là các nhân loại loài người thì nghĩ như thế. Bởi vì thấy nào cái ngồi im ở dưới gốc bồ đề, dưới gốc cây, ngồi trên cỏ cỏ. Thế nhưng mà thực ra trong cái thời gian ấy ngài yên lặng mà ngài đang dự hội Hoa Nghiêm này. Nói là ngài nói kinh Hoa Nghiêm thì không đúng, bởi vì kinh Hoa Nghiêm mới là do các Bồ Tát, các vị thần mà các ngài đã chứng quả. Đấy, Đức Văn Thù, Giác Lâm Bồ Tát, các vị Bồ Tát cứ mỗi vị nói một phần, rồi các ngài hỏi nhau, rồi các ngài đáp. Thế cho nên thật ra kinh Hoa Nghiêm tuy nói là Phật là chủ cái hội Hoa Nghiêm, ngay cái lúc mà ngài thành đạo xong thì ngài làm chủ hội Hoa Nghiêm, nhưng nói kinh Hoa Nghiêm ấy là do các Bồ Tát, các vị thần mà các ngài đã chứng một phần nào những quả các cái quả giải thoát trong những cái ngày trình bày. Thế cho nên kinh Hoa Nghiêm trong thời của Phật còn ở tại thế không ai biết đến cả. Tất cả nhân loại ngài nói kinh Hoa Nghiêm, trong kinh Hoa Nghiêm là nói về con đường tu hành từ lúc sơ phát tâm cho đến khi thành Phật. Thế thì thì cái đường lối tu hành tất cả có 56 ngôi Bồ Tát, mà mỗi một ngôi cũng phải tu, cũng phải trải hành kiếp mới thế đông ấy là phải thế. Nhưng mà trong kinh Hoa Nghiêm có một phẩm cuối cùng về sau thì có nói về cái việc có những các bậc có khả năng thì người ta tu pháp viên đốn thì một đời người ta có thể thành Phật được. Đây là Phật tách riêng ra một phần, Phật nói về cái việc này, chứ còn thật kinh Hoa Nghiêm